thân ái kính chào tất cả các anh chị em. Thật là phước hạnh khi chúng ta khao khát Ngài và mong muốn được ở trong sự nghiện của Chúa. Và vì điều đó cho nên Ngài đã cho chúng ta có thời gian để tìm kiếm Ngài. Và hôm nay chủ đề của chúng ta học đó là những ích lợi của sự kiêng ăn. Nhưng mà điều đúng hơn đó là quyền năng của sự kiêng ăn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và Kinh Thánh trong Ê-sai đoạn 58 từ câu 1 đến câu 14, nếu ai có bài, chúng ta có thể theo dõi bài. Nếu ai không thì chúng ta có thể theo dõi Kinh Thánh. Và sau khi chúng ta học xong rồi, mỗi một người hãy chọn cho mình một câu Kinh Thánh để công bố và hưởng được những điều mà Chúa hứa cho chúng ta trong giờ phút này. Và tôi tin đây là những điều Chúa Ngài đang muốn dọn rửa đời sống của chúng ta và cho chúng ta hiểu được ý muốn của Đức Chúa Trời. Và nhất là khi mà lòng của chúng ta hạ xuống, chúng ta tìm kiếm Chúa, chúng ta kiêng ăn, thì bắt đầu Chúa Ngài có chỗ để hành động trong chúng ta. Câu gốc của chúng ta trong Sử Ký Nhì đoạn 7 câu 14, và nhược bằng dân sự ta là dân gọi bằng danh ta, hạ mình xuống cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta và trở lại bỏ con đường tà, thì ta ở trên trời sẽ nghe tha thứ tội chúng nó và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Đây là điều mà Chúa Ngài đang mong muốn con dân của Chúa để thi hành những cái điều Chúa cho chúng ta biết cái cách để trở lại với Ngài. Và Chúa Ngài mong muốn cho chúng ta là những con người thật sự hạ mình, thật sự tìm kiếm, thật sự trở lại và thật sự bỏ con đường tà. Khi chúng ta vâng lời Chúa để làm những điều này, thì phần của Chúa là Ngài sẽ nghe và tha thứ tội và cứu xứ chúng ta khỏi tai vạ. Chúng ta đang ở trong những ngày đen tối, chúng ta đang ở trong những ngày rất cần Chúa giúp đỡ cho chúng ta. Và đây chúng ta sẽ coi những cái cản trở trong sự kiêng ăn. Trong Ê-sai 58 câu 1, hãy kêu to lên, đừng dứt. Có nghĩa là một cách liên tục, một cách mạnh mẽ. Hãy cất tiếng lên như cái loa, rao bảo tội lỗi dân ta cho nó và rao bảo sự gian ác nhà Gia-cốp cho nhà ấy. Chúa Ngài muốn tiên tri của Chúa cảnh báo tội lỗi của dân sự Ngài. Mà tại sao Chúa phải kêu to lên? Vì cớ họ không nhận ra tình trạng của họ, họ như đang ngủ mê. Và đây chúng ta coi cái tình trạng của họ hay là đời sống của họ đó. Họ sống tôn giáo, họ sống theo hình thức. Ở trong Ê-sai 58 câu 2, ngày ngày họ tìm kiếm ta và muốn biết đường lối ta, như dân đã theo sự công bình và chưa từng bỏ luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Họ cầu hỏi ta sự đoán xét công bình và vui lòng gần gũi Đức Chúa Trời. Điều mà họ không thấy đó là tội lỗi của họ. Cho nên họ cứ tiếp tục kiêng ăn, họ cứ tiếp tục tìm kiếm Chúa. Nhưng mà những cái điều mà nó ngăn trở họ thì họ lại không có giải quyết. Mà khi mà họ đến với Chúa á, anh em coi những cái câu Kinh Thánh mà tôi để kế bên vì nó nhiều quá, cho nên tôi không có sử dụng cái điều đó nhiều để anh em có thể thấy được những cái điều mà Chúa Ngài cần để dạy dỗ chúng ta. Là khi mà chúng ta không giải quyết tội lỗi thì cái sự hiện diện của chúng ta trong nhà của Chúa và những của lễ chúng ta dâng lên cho Chúa lấy làm mệt mỏi cho Ngài. Mà khi họ không giải quyết tội lỗi thì ở đây chúng ta thấy họ không có hiểu biết về sự kiêng ăn theo ý Chúa. Ở trong 58 câu 3 mà rằng, sao chúng tôi kiêng ăn mà Chúa chẳng đói xem, sao chúng tôi dằn lòng mà Chúa chẳng biết đến. Tức là họ không thấy cái sự hiện diện của Ngài, họ không thấy cái sự trả lời của Ngài. Và đây chúng ta coi những cái lý do mà Chúa cảnh báo họ về sự kiêng ăn. Đó là họ kiêng ăn như họ muốn làm theo ý riêng mình, theo xác thịt mình, không theo sự dẫn dắt của Chúa, không vâng theo lời của Chúa. Trong Ê-sai 58 câu 3, này, trong ngày các ngươi kiêng ăn, cũng cứ tìm sự đẹp ý mình và làm khổ cho kẻ làm thuê. Họ không muốn thay đổi, họ chỉ muốn giữ theo cái nghi thức mà những người khác dạy về sự kiêng ăn, cho nên họ làm thôi. Nhưng mà đây chúng ta thấy rằng là khi mà kiêng ăn có nghĩa là từ bỏ, giống như trong sử ký nhì đoạn 7 có 14 đó, từ bỏ con đường tà, từ bỏ tội lỗi để quay trở lại với Đức Chúa Trời. Và nếu chúng ta là những người đang kiêng ăn tìm kiếm Chúa thì đây là điều Chúa ngày mong muốn, vì chính tội lỗi chúng ta ngăn trở chúng ta được phước. Và chúng ta thấy người Pharisee ở trong Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 14 cũng vậy. Họ kiêng ăn, họ dâng một phần mười, họ làm đủ thứ hết, nhưng mà họ lại nuốt những người khốn khổ. Và đây, trong thời kỳ của Esai, ông cũng cảnh báo điều này. Có nhiều người là con cái Chúa nhưng mà đối xử với người làm còn khắt khe hơn là những người ngoài. Cho nên xin Chúa ngài cho chúng ta để thay đổi trong cái mục đích tìm kiếm Chúa của chúng ta, và nhờ Chúa thay đổi để lòng của chúng ta biết cách để đối xử với những người Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng ta. Và cái sự kiêng ăn của họ, trong khi kiêng ăn đó, trong câu 4 là: thật các ngươi kiêng ăn để tìm sự cãi cọ, tranh cạnh, đến nỗi nắm tay đánh nhau cọc cằn. Trong kiêng ăn mà đánh lộn, trong kiêng ăn mà gây chuyện. Cho nên vì cớ không có hiểu biết ý muốn của Chúa trong sự kiêng ăn, cho nên xác thịt nó tham dự vào. Và vì điều đó, ma quỷ nó dùng cái điều đó, nó quậy cái buổi kiêng ăn lên. Anh em thấy có nhiều buổi nhóm, buổi cầu nguyện không? Có những người họ vào, họ làm cho cái buổi kiêng ăn cầu nguyện đó trở nên kinh khủng vì những cái ý riêng của họ. Và vì như vậy cho nên lời cầu nguyện của họ không có được nhậm trong câu 4: các ngươi kiêng ăn trong ngày như vậy thì tiếng các ngươi chẳng được nghe thấu nơi cả. Cho nên Chúa ngài muốn chúng ta làm cho cái bức màn ngăn trở đó bị phá vỡ bằng cách là chúng ta hãy xưng tội của mình, từ bỏ tội của mình để chúng ta được hành thông với Chúa của chúng ta. Và đây, sự kiêng ăn không theo ý Chúa đó, nó giống như người Pharisee ở trong Luca đoạn 18 câu 12, anh em có thời giờ để đọc điều đó. Nhưng mà trong Esai đoạn 58 câu 5, đó há phải là sự kiêng ăn mà ta chọn lựa, há phải là ngày ngươi dằn lòng mình đâu. Cúi đầu như cây sậy, nằm trên bao gai và trên tro, đó há phải điều ngươi gọi là kiêng ăn là ngày đẹp lòng Đức Chúa Trời sao? Họ nằm trên tro, họ cúi đầu, họ nằm trên bao gai, họ mặc áo gai và họ dằn lòng, có nghĩa là họ nín chịu không có kiêng ăn. Nhưng mà họ lại không có nín chịu được cái xác thịt. Cho nên ở đây cái sự kiêng ăn của họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời. Và Chúa ngài muốn cho chúng ta qua cái 7 hội thánh, 7 bức thư đó, chúng ta sẽ biết cái tình trạng yếu đuối của mình, biết những cái điều mình cần phải nhờ Chúa để thay đổi. Và bắt đầu cái sự kiêng ăn sẽ hành động bởi quyền năng của Đức Chúa Trời khi chúng ta hết lòng để trở lại với ngài. Và ở đây chúng ta sẽ coi những cái ích lợi và những điều cần từ bỏ khi kiêng ăn theo ý Chúa. Chúng ta sẽ thấy cái quyền năng của sự giải cứu sẽ đến khi chúng ta kiêng ăn. Ở trong Esai 58 câu 6, sự kiêng ăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ những xiềng hung ác, mở những trói của ách, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Và đây là điều mà trong Esai 61 câu 1 đã nói tiên tri về sự sức giàu của Đức Chúa Giê-xu bởi Thánh Linh của Ngài ban cho Ngài, để Ngài đến đâu thì xiềng xích bị bẻ gãy, giải cứu người ta ra khỏi sự cầm buộc. Cho nên nếu anh chị em đang có tấm lòng để khao khát thì đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra cho chúng ta, và nó sẽ xảy ra ngay trong buổi tối hôm nay. Anh em xin nhận được cái sự giải cứu của Chúa, vì đây là lời hứa của Ngài. Và đây là điều mà Chúa ngài mong muốn, đây là điều mà Chúa ngài nói là sự kiêng ăn mà Chúa chọn lựa. Cho nên tất cả những cái gì trong đời sống của chúng ta bị trói buộc về tài chính, về tình cảm, về những mối liên hệ, về chức vụ, bất cứ điều gì, thì đây là giờ phút Ngài muốn cho chúng ta được tự do, được tháo gỡ, được bứt phá và ra khỏi cái chỗ đó. Rồi cái sự kiên ăn thật đó, nó sẽ đem đến sự giúp đỡ thực tế cho những người xung quanh mình. Ê-sai 58 câu 7, há chẳng phải là chia bánh cho kẻ đói. Sống thật, quan tâm đến những người xung quanh chúng ta. Họ thiếu thốn về thuộc linh hay là thiếu thốn về thuộc thể, hãy đưa tay ra để giúp đỡ họ. Đem những kẻ nghèo khổ đã bị đuổi đi về nhà mình. Chào đón những người đó, quan tâm đến những người đó. Và điều này nhiều lúc chúng ta thấy khó để làm, nhưng mà có những người với sự sức giàu của Chúa, Chúa cho họ làm được. Và ở đây có một anh em, ông có công ăn việc làm, cho nên hiện bây giờ ông đang làm một cái nhà rất là lớn để giúp cho những người xì ke, ma túy, những người khốn khổ, thì ông đem về đó để ông giúp đỡ. Và hội thánh chúng tôi đang được Chúa Ngài giúp đỡ để làm những công tác này. Cho nên xin Chúa Ngài cho chúng ta không phải là lý thuyết về tôn giáo, mà đây là một cái quyền năng của Đức Chúa Trời đến, và Ngài đang muốn tuôn đổ cái quyền năng đó cho hết thảy con cái của Đức Chúa Trời. Khi thấy kẻ trần truồng thì mặc cho. Đừng thấy kẻ trần truồng rồi đi ra nói xấu kẻ trần truồng giống như con trai của Noe. Nhưng mà sẽ mặc lấy cho họ, sẽ giúp đỡ họ để họ không trần truồng. Ngày nay chúng ta thấy rất là dễ. Khi chúng ta nhìn thấy một điều gì đó, mắt chúng ta thấy là miệng chúng ta nói. Và nhiều khi chúng ta đem những cái chuyện của người khác xấu hổ đó, trần truồng đó, đem đi để thông báo cho người khác. Và nó ẩn danh là nói để cầu nguyện. Nhưng mà một người cầu nguyện thì họ không cần thiết phải nói cho người khác. Mà một người nói cho người khác biết thì người đó chưa hẳn là người đã cầu nguyện. Vì Chúa Ngài muốn cho chúng ta là những người thấy cái điều gì thì báo lên cho Chúa. Cho nên xin Chúa Ngài thay đổi chúng ta. Và đây là chớ hề trớ trinh những kẻ cốt nhục mình hay sao? Cái chữ trớ trinh có những chỗ khác dịch là đừng có làm ngơ. Nhưng mà ở đây tôi nghĩ cái chữ trớ trinh nghĩa là đối xử không tốt với những người trong gia đình của mình. Có nhiều người đối xử rất là tốt với người ngoài, nhưng mà trong gia đình họ không có thương nhau, họ ghen ghét nhau. Thì cái sự kiên ăn của Chúa đó, Ngài mong muốn đó, là giải cứu mình ra khỏi điều đó kể từ giờ phút này. Và ban cho chúng ta có tấm lòng yêu Chúa Giê-xu. Khi chúng ta yêu Chúa Giê-xu thì Chúa sẽ chỉ cho chúng ta cái cách để yêu người khác. Mặc dù họ không đáng để yêu, nhưng mà chúng ta cũng không có đáng để Chúa yêu. Nhưng mà Ngài yêu chúng ta, thì chúng ta xin cái tình yêu đó đến trên chúng ta và tình yêu thật của Chúa, và Ngài hướng dẫn chúng ta cái cách để yêu thương người khác. Nói như vậy không có nghĩa là bây giờ chúng ta có tiền bao nhiêu chúng ta tung ra hết, tại vì Chúa nó yêu mà. Hoặc chúng ta không có tiền chúng ta cũng mượn để cho người khác. Điều đó không đúng. Nhưng mà những người ở trong cái sự tự do của Chúa, Ngài bắt đầu hướng dẫn những người đó làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải làm theo cảm xúc của mình. Và Chúa Giê-xu Ngài nói trong Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 35-36 đó, khi Chúa đói, khi Chúa trần truồng, khi Chúa bị tù, thì không có người thăm viếng, không có người cho ăn, không có người cho mặc. Cho nên Chúa Ngài muốn khi chúng ta làm cho anh em chúng ta là chúng ta đang làm cho Chúa Giê-xu của chúng ta. Vì trong những ngày cuối cùng những điều này sẽ tỏ ra. Và cái sự kiên ăn, cái phước hạnh đó là nó đem đến sự hiện diện của Chúa, và sự hiện diện đó được bày tỏ ra một cách rất là rõ ràng. Trong câu 8, bây giờ sự sáng ngươi sẽ hừng lên như sự sáng ban mai. Chúa cho chúng ta có một sự hy vọng, một cái sự tươi mới. Và Ngài làm cho đời sống của chúng ta nó sáng ra. Và tôi thấy có nhiều người khi bắt đầu Chúa Ngài giải cứu, cái khuôn mặt của họ khác. Trước đó họ buồn, thảm, họ áp bức. Nhưng mà khi họ được gặp Chúa, họ được cái sự giải cứu của Chúa, mặt của họ tươi sáng. Tôi không nghĩ một cái người mà gặp Chúa rồi, mà được Chúa đụng chạm, mà khuôn mặt lúc nào cũng căng thẳng, lúc nào cũng hầm hầm. Nhưng mà lòng người đó sẽ có cái sự vui mừng sự hy vọng của Chúa trong đời sống của người đó. Và ngươi sẽ được chữa lành lập tức. Cho nên giờ phút này lời của Chúa rao ra, Chúa sẽ chữa lành chúng ta lập tức, ngay trong giờ phút này. Khi chúng ta vừa nghe lời này, vì Chúa Giêsu Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta, Chúa Giêsu bởi lần đòn Chúa Giêsu chịu, chúng ta được chữa lành. Cho nên giờ phút này hãy bởi đức tin để tiếp nhận điều này. Sự công bình, ngươi đi trước mặt ngươi. Ở đây Chúa Ngài kêu gọi dân sự của Chúa, hãy làm những sự công bình. Đừng có hình thức nữa, đừng có nói bằng miệng nữa, mà sự công bình của Chúa cho chúng ta về những việc công bình Chúa muốn chúng ta làm, nó đi trước chúng ta. Thì điều gì xảy ra? Sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ sau người. Chúa Ngài muốn sự công bình, vì Chúa là đấng công bình. Và khi mà chúng ta đi trong cái điều đó, chúng ta để những cái điều đó trước mặt chúng ta, thì sự vinh hiển tự động theo sau chúng ta, theo lời Chúa hứa. Cho nên bất cứ anh em làm công việc gì, bởi trong cái sự dẫn dắt công bình của Chúa, thì anh em nhận biết rằng sự vinh hiển của Chúa đang ở sau chúng ta, đang bao phủ chúng ta. Và một điều kế tiếp, sự kiêng ăn mà Chúa chọn lựa đó đem đến cho chúng ta gần Chúa hơn. Chúng ta được Chúa nghe lời cầu nguyện và được nghe tiếng Chúa phán. Ở trong câu số 9, bây giờ ngươi cầu, Đức Giê-hô-va sẽ ứng. Ngươi kêu, Ngài sẽ phán rằng, có ta đây. Cái nghĩa bức màn ngăn cách đó, tội lỗi ngăn cách đó, bị phá vỡ, được giải quyết. Vì khi mình xưng ra, Chúa tha thứ, Chúa làm sạch, thì cái lời cầu nguyện thấu đến ngôi của Chúa. Khi lời cầu nguyện thấu đến ngôi của Chúa, thì Ngài cho chúng ta được nghe tiếng của Ngài. Ngài cho chúng ta bắt đầu hiểu Kinh Thánh. Và khi đọc Kinh Thánh, giống như là Kinh Thánh sống động trong đời sống của chúng ta. Cho nên nếu chúng ta đọc Kinh Thánh mà chúng ta không hiểu, thì đây là giờ phút để Chúa giải cứu và Chúa cho chúng ta bắt đầu hiểu Kinh Thánh. Khi chúng ta nhận biết cái lý do ngăn trở chúng ta, đó là tội lỗi. Và điều kế tiếp đó, chúng ta cũng thấy Chúa Ngài cảnh báo những cái tội lỗi cần từ bỏ để cái sự kiêng ăn đó và những cái ích lợi của sự kiêng ăn đó được đến trên đời sống của chúng ta. Và đây Chúa nói, nếu ngươi cất bỏ cái ách khỏi giữa ngươi. Chúa không nói là ta cất bỏ cái ách, mà Chúa nói là các ngươi cất bỏ. Nhiều khi chúng ta đặt cái ách trên những người khác, có khi chúng ta đặt cái ách trên đời sống của chúng ta vì cái sự suy nghĩ sai trật của chúng ta, hay là sự suy nghĩ sai trật của người khác khiến cho chúng ta bị cầm buộc. Cho nên Chúa Ngài muốn cho chúng ta bởi đức tin và biết rằng quyền năng của Chúa đến với sự sức dầu của Ngài, cái ách đó bị bứt phá ngay trong giờ phút này. Chúng ta đồng ý với Ngài để lấy cái ách đó ra khỏi đời sống của chúng ta. Và một cái tội lỗi mà ngăn trở mà chúng ta cần phải từ bỏ là không chỉ tay và không nói bậy. Chúng ta thấy Chúa Ngài muốn tay của chúng ta được thánh khiết, miệng của chúng ta được thánh khiết. Chúng ta thường hay chỉ người khác, nhưng mà chúng ta quên rằng những cái điều chúng ta cần phải giải quyết trong đời sống của chúng ta. Anh em thấy có khi nào mình nói bậy không? Nhiều khi mình nhìn dữ lắm, nhưng mà tự nhiên sao cứ mình cũng nói bậy. Nhưng mà vô tình nói bậy khác, mà cố tình nói bậy là khác. Có nhiều người họ nói bậy suốt ngày luôn. Và chính những điều đó, cái lời cầu nguyện của họ đã bị ngăn trở. Và Chúa nói gì? Nhưng yêu mở lòng cho kẻ đói và làm no kẻ khốn khổ. Chúng ta thấy Chúa Ngài nhắc đi nhắc lại, Ngài muốn giúp đỡ cho những người đang khốn khổ. Và sự kiêng ăn mà Chúa Ngài ban cho chúng ta đó, để lòng chúng ta được mở ra và chúng ta có ơn của Chúa để làm no kẻ khốn khổ. Có một bà kia vì chồng bà bỏ, bà có 3 đứa con. Và bà là người Mỹ, cho nên bà khổ lắm, không nhà không cửa, ở ngoài đầu đường xó chợ. Và cả gia đình được nuôi sống là với những cái thức ăn mà người ta bỏ đó, rau đồ này nọ đó bà đem về và bà nấu cho các con của bà ăn. Một ngày kia Chúa ngài cảm động lòng bà là hãy nấu thức ăn cho những cái người mà đang ở không nhà không cửa đó, chung quanh bà nó ăn nữa, thì bà cũng dùng những cái đó bà nấu và đãi họ. Và sau đó thì Chúa ngài cho bà, Chúa từ từ Chúa mở đường cho bà và bắt đầu bà có tấm lòng để dâng hiến cho Chúa, và bà thực tập để dâng những cái gì mà Chúa cho, Chúa đặt ở trong lòng của bà cho công việc nhà của Chúa, cho những người khốn khổ. Cho nên hoàn cảnh không ngăn trở được cái tình yêu của Chúa trong lòng của chúng ta đâu. Nhưng mà vì cớ tội lỗi ngăn trở chúng ta, làm cho chúng ta nặng nề, làm cho lòng của chúng ta bị đóng lại. Nhiều khi chúng ta bị ai đó hại, bị cái điều gì đó, cho nên lòng của chúng ta bây giờ không có mở ra nữa. Thì đây là giờ phút để Chúa ngài mở tấm lòng của chúng ta và ngài đổ quyền năng của ngài xuống. Và khi mà chúng ta giải quyết những cái điều đó thì Chúa lại làm công việc của ngài. Chúng ta thấy cứ từng phần Chúa ngài bày tỏ cho chúng ta. Bây giờ thì sự sáng ngươi sẽ sáng ra trong tối tăm, và sự tối tăm ngươi như ban trưa. Hồi nãy là sự sáng ngươi như ban mai thôi, thì bây giờ Chúa ngài làm cho sự sáng của chúng ta như ban trưa. Cho nên chúng ta thấy cứ sự sáng nó tăng lên, càng giải quyết tội lỗi chừng nào, sự sáng chúng ta càng sáng ra chừng đó. Mắt chúng ta sáng ra, lòng chúng ta sáng ra, tâm trí chúng ta sáng ra. Đức Giê-hô-va sẽ cứ dắt đường người. Cảm ơn Chúa không? Bắt đầu Chúa mới dắt đưa chúng ta được. Vì khi chúng ta ở trong tội lỗi, chúng ta đâu có muốn Chúa dắt đưa chúng ta, đâu có đức tin để mà đi theo Chúa. Cho nên phải tự giải quyết cho đời sống của mình. Nhưng bây giờ vì cớ chúng ta được giải quyết và đi trong sự sáng mới thấy đường mà theo Chúa. Vì Chúa là đường đi. Mà khi cái đường đi đó chúng ta đi, Ngài sẽ bày tỏ lẽ thật cho chúng ta, và Ngài sẽ bày tỏ sự sống cho chúng ta, hay là chúng ta sẽ nhận được sự sống khi chúng ta được Ngài đưa dắt đi trên con đường của Ngài. Làm cho ngươi no lòng giữa nơi khô hạn lớn. Chúa Ngài ở cùng chúng ta. Khi dân Israel họ ở trong đồng vắng, cứ cho họ có nước để uống, có bánh để ăn, có chim cút để ăn. Và Ngài đã nuôi họ suốt 40 năm. Cho nên trong những ngày chúng ta thực tập để ăn kiêng hay là kiêng ăn, nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta không có bối rối gì cả. Có đồ ăn thì ăn, không có thì kiêng ăn. Còn nếu chúng ta cứ lo đồ ăn, rất là khó khi chúng ta đối diện với những sự khó khăn. Và làm cho cứng mạnh các xương người. Chúa làm cho xương cốt của chúng ta được khỏe mạnh. Cho nên ai xương cốt đang bị đau yếu, hãy giải quyết tội lỗi đi. Thì cái quyền năng của sự sáng của Chúa sẽ đến để giúp đỡ chúng ta, đi vào trong xương cốt tủy của chúng ta, chữa lành cho chúng ta, làm cho lòng của chúng ta được thỏa thích ở nơi Ngài. Ngươi sẽ như vườn năng tưới, như suối chẳng hề khô vậy. Chúa tưới chúng ta luôn luôn. Vì sao? Vì chúng ta nối kết với dòng sông sự sống. Và Chúa ngài tuôn đổ cái sự sống của Chúa trong lòng của chúng ta. Cho nên khi chúng ta khô hạn, Ngài phục hồi này. Vì Ngài quan tâm đến đời sống của chúng ta. Vì đi trên con đường của thế gian này có nhiều cái nên làm cho chúng ta bị khô hạn lắm. Cho nên chúng ta phải trở lại với Ngài để nhận lấy sự tươi mới của Ngài luôn luôn, mỗi buổi sáng, mỗi ngày, mỗi buổi tối. Và khi chúng ta được hưởng phước như vậy thì cái sự sức dầu của Chúa được chuyển tải để chúng ta đem đến sự khôi phục. Vì mình phải được khôi phục trước, mình mới chuyển tải được cái điều này. Ở trong câu 12, những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại các nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa đường lại cho người ở. Đây là sự sức dầu của Đức Chúa Giêsu ở trong Ê-sai 61 câu 4. Cho nên chúng ta nối kết được với Ngài và Ngài sử dụng chúng ta. Giống như Nehemi, ông đã xây dựng lại những nơi đổ nát Esara, thì Ngài cũng sử dụng chúng ta như vậy. Cho nên giờ phút này xin quyền năng của sự sức dầu của Chúa được khai phóng trên mỗi cuộc đời của chúng ta. Và đây Chúa lại cho chúng ta biết những cái tội lỗi chúng ta phải cần để giải quyết khi chúng ta kiêng ăn cầu nguyện. Nếu người ngừa giữ chân mình trong ngày Sa-bát, vì trong cái thời kỳ bây giờ đó, nhiều người trong ngày Sa-bát đó, họ đi buôn bán, họ đi làm cái điều này điều kia, họ không có giữ chân của họ, họ không có làm theo luật định của Đức Chúa Trời, rồi không làm vừa ý mình trong ngày thánh của ta. Vì Chúa ngày biệt riêng cái ngày thánh của Chúa để dân sự của Chúa có thì giờ yên nghỉ, thờ phượng, hưởng những cái phước hạnh của Chúa, nhưng mà họ không muốn. Và nếu ngươi xưng ngày Sa-bát là ngày vui thích, có nhiều người đi đến nhà Chúa đó buồn rầu lắm, bị bắt buộc hay là lấy lệ, nhưng mà cũng có nhiều người rất là vui thích trong sự hiện diện của Ngài. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta khi chúng ta đến nhà của Chúa là chúng ta vui thích trong sự hiện diện của Ngài với các anh chị em của chúng ta. Nếu họ không vui chúng ta, kệ họ. Đừng để những cái gì mà họ đang mang, những cái gánh nặng đó, ảnh hưởng đến sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Chúng ta đến là tập trung hướng về Chúa và thờ phượng Ngài, tìm kiếm Ngài, lắng nghe lời của Ngài. Vì có nhiều người khi mà đến đó, chúng ta sẽ thấy ở đây nè, coi ngày thánh của Đức Giê-hô-va là đáng kính nếu người tôn trọng ngày đó. Và trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 8, vì con người là Chúa của ngày Sa-bát, cái nghĩa là Chúa của sự yên nghỉ. Và Chúa ngày muốn cho chúng ta được yên nghỉ ở nơi Ngài, không phải là đợi 7 ngày mới nghỉ được một ngày, nhưng mà chúng ta được yên nghỉ trong cái sự sức dầu của Chúa, trong cái danh của Ngài, đó là đấng yên nghỉ hay là đấng Sa-bát. Và Chúa ngày muốn cho chúng ta đem cái điều đó đến trong nhà của Đức Chúa Trời. Nhiều người không kính sợ Chúa trong cái giờ thờ phượng Chúa, nói chuyện thôi là nói chuyện, hoặc là đi qua đi lại, không có tôn trọng. Cho nên xin Chúa ngày cho chúng ta cái thái độ của chúng ta biết tôn trọng chân của chúng ta, lòng của chúng ta, môi miệng của chúng ta, rồi không đi đường riêng mình, không theo ý riêng mình và không nói lời riêng mình. Ở đây có ba điều Chúa nhắc: đường, ý và nói. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 2 câu 16 phần B, nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Khi chúng ta có lời của Đức Chúa Trời, là chúng ta có ý muốn của Chúa, là cái lời đó nó vào được trong linh hồn của chúng ta, vào trong hồn, trong linh, trong cốt, trong tủy của chúng ta. Còn lời mà chúng ta nghe từ lỗ tai đó, nó sẽ bị mất. Mà nếu mà lời nó vào lòng đó, mà chúng ta không giữ đó, thì sự lo lắng, sự tức giận, buồn phiền nó bóp nghẹt lời của Đức Chúa Trời, không kết quả được. Cho nên Chúa ngày muốn cho chúng ta có lời của Đức Chúa Trời để sống với lời đó. Và hơn bao giờ hết, đây là thời điểm người ta sống không phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng của Đức Chúa Trời. Và nhất trong những ngày chúng ta tìm kiếm Chúa như thế này đó, lời của Chúa rất là quyền năng trong chúng ta, vì nó trống không ở trong này. Chúng ta không quan tâm nhiều vào vấn đề xác thịt, cho nên bắt đầu cái linh của chúng ta nó dễ tiếp nhận lời của Chúa, lòng của chúng ta mở ra cho Chúa. Cho nên hãy cẩn thận khi chúng ta tiếp xúc với ai, cẩn thận khi chúng ta nghe những cái thông tin, vì nó vào rất là dễ, vì lòng chúng ta nó mở ra mà. Và đây Chúa hứa là được phước sau khi kiêng ăn theo ý của Chúa. Bây giờ ngươi sẽ lấy Đức Giê-hô-va làm vui thích, thích ở trong sự hiện diện của Ngài, thích lời Chúa, thích cầu nguyện. Ta sẽ làm cho ngươi cởi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-cốp tổ phụ ngươi mà nuôi ngươi. Và miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Bây giờ Chúa nói là ta sẽ làm, ta sẽ nuôi, ta sẽ lấy sản nghiệp. Khi chúng ta vui thích ở trong Chúa thì Ngài có trách nhiệm để làm cho những người mà yêu thích Chúa đó được phước và được hưởng của cải thật của Ngài. Cho nên giờ phút này chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con đến với Ngài. Cảm ơn vì lời của Ngài là gương để chúng con soi mình, là kim chỉ nam để định hướng chúng con. Nếu lâu nay chúng con kiêng ăn một cách sai trật, xin Chúa tha thứ cho chúng con. Mà kể từ giờ phút này, chúng con quyết định, chúng con hạ mình xuống tìm kiếm Ngài, từ bỏ con đường tà, trở lại với Chúa. Vậy Chúa ơi, những cái gì mà tội lỗi trong chúng con, Ngài cho chúng con nhận ra, để chúng con kiêng ăn theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Và chúng con thấy cái quyền năng của Chúa bắt đầu bày tỏ trong đời sống của chúng con, qua đời sống của chúng con và chung quanh chúng con. Vì đây là một sự bứt phá, một sự mở trói, và sự sức dầu của Ngài tuôn đổ. Và chính sự sức dầu của Chúa sẽ bẻ gãy mọi ách mà người khác đã đặt vào trong cuộc đời của chúng con, hay là tổ phụ chúng con đã đặt cái sự rủa sả trên đời sống của chúng con. Chúng con tin điều này. Chúng con chấp nhận sự sức dầu của Chúa kể từ giờ phút này, để chúng con được tự do. Và không những chúng con được tự do, mà chúng con được Chúa khai phóng cái quyền năng đó chạm đến những người xung quanh chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Và Chúa ơi, khi chúng con tìm kiếm Ngài, Ngài thay đổi lòng của chúng con, để chúng con sống thật với Chúa, sống như điều Chúa Giêsu Ngài mong muốn. Những cái gì dối trá, những cái gì mà hình thức, xin Chúa lấy ra khỏi chúng con và đặt trong chúng con tấm lòng yêu thương những người khác giống như chính Đức Chúa Giêsu Ngài đã yêu thương chúng con. Và Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Khi chúng con giải quyết tội lỗi, sự vinh hiển của Chúa bày tỏ ra, sự chữa lành của Chúa đến tức thì, và lỗ tai chúng con được mở ra ngay trong giờ phút này, để kể từ giờ phút này lỗ tai chúng con nghe được tiếng của Chúa. Chúng con đọc Kinh Thánh, chúng con thấy lời Chúa phán với chúng con. Và khi chúng con cầu nguyện, chúng con nhận biết rằng Ngài trả lời cho chúng con. Vì bức tường ngăn cách đã bị phá đổ, và chúng con được giao thông với Cha của chúng con. Và Chúa ơi, Ngài sẽ đem chúng con vinh hiển qua vinh hiển, đức tin đến đức tin, chiến thắng đến chiến thắng. Đây là lý do mà Ngài muốn chúng con kiêng ăn. Và sự kiêng ăn thì giúp cho chúng con kiểm soát được chính mình. Và sự kiêng ăn sẽ giúp cho chúng con đuổi quỷ. Và bây giờ, xác thịt là kẻ mà chúng con cần phải giải quyết mỗi ngày. Cho nên chúng con hạ nó xuống. Chúng con đóng đinh nó trên thập tự giá với Chúa Giêsu. Và chúng con vác thập tự giá của Ngài để đi theo Ngài. Và Chúa Giêsu ơi, Ngài là Chúa, Ngài là Chủ, Ngài là Cha, là đấng lãnh đạo chúng con. Và Ngài giúp chúng con vui thích trong sự cầu nguyện, trong sự học Kinh Thánh, trong sự thờ phượng Chúa, trong sự thông công với người khác. Và quyền năng bứt phá ở trong chúng con, để chúng con không bị ô nhiễm bởi những sự ghen ghét đang đổ ra giữa thế gian này. Và Ngài bảo vệ chúng con, nuôi nấng chúng con, đặt chúng con ở nơi cao chứ không phải là ở dưới thấp. Chúng con cảm ơn Chúa. Chính miệng Chúa phán như vậy, chúng con tin như vậy, và những điều này phải được thực hiện như vậy. Chúng con biết ơn Ngài, trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen.